tiểu sử thánh Martino de Forest. Kính thưa cộng đoàn, hôm nay hội thánh kính mừng thánh Martino de Forest, tu sĩ dòng Đa Minh. Thánh nhân sinh ngày 9 tháng 12 năm 1579 tại thành Lima, nước Peru. Cha ngài là Juan de Forest, thuộc dòng dõi hiệp sĩ Tây Ban Nha, và mẹ ngài là Anna Levescu. Thánh nhân được cha Antonio Branco rửa tội tại nhà thờ thánh Sabastiano. Như những đứa trẻ da đen khác ở thành Lima, ngài sinh trưởng trong một gia đình cơ cực, nhưng cảnh nghèo ấy lại giúp ngài hiểu đời và khinh chê đời. Ngài chỉ tôn thờ Thiên Chúa và rộng lòng thương xót những nạn nhân xấu số. Lòng bác ái của ngài mênh mông như biển cả, cháy sáng như ngọn lửa bốc lên cao. Ngài được mọi người yêu mến và là một chiến sĩ bác ái của Chúa Kitô. Khi lên 12 tuổi, thánh Martino được gửi vào học nghề thầy thuốc, một nghề rất hợp với sở thích và hy vọng độc nhất là cứu nhân độ thế. Ngài đã trông cậy ơn Chúa hơn là tin tưởng vào tài nghệ của ngài. Ngài vừa chữa bệnh vừa cầu nguyện, không bao giờ gắt gỏng với ai và trên môi lúc nào cũng điểm một nụ cười. Vì thế các bệnh nhân từ bệnh viện đến nhà tù đều gọi ngài là ân nhân khả ái của mình. Với nghề y trong tay, ngài có đầy đủ điều kiện để có địa vị trong xã hội lúc bấy giờ, cũng như làm giàu một cách mau lẹ. Nhưng ngài chỉ khao khát hiến trọn đời cho Chúa trong tu viện. Sau khi cầu nguyện, ngài chọn con đường tu trì theo tinh thần dòng Đa Minh với ba đức tính: hy sinh, hãm mình và khó khăn. Sau 9 năm, ngài được mặc áo dòng nhất trong bậc trợ sĩ. Thiên Chúa đã chọn ngài để phân phát hồng ân của Thiên Chúa cho nhân loại. Tấm lòng từ thiện của ngài vượt trên mọi sắc tộc, màu da, giàu hay nghèo, ngài vẫn yêu thương, ân cần tiếp đón, săn sóc và dạy kinh thánh cho họ biết giữ đạo. Vì thế ngài được Thiên Chúa yêu thương và ban cho phép đằng vân độc thổ, đi qua từng nhà, qua cửa kính, vượt qua trùng dương trong nháy mắt, hay tài tiên tri chữa bệnh và đem tình thương Chúa đến với mọi người. Suốt cuộc đời ngài là dâng hiến cho Chúa và hết lòng vì tha nhân, sống đời khổ hạnh, làm việc quên cả nghỉ ngơi, và mỗi đêm hành khổ xác thịt 3 lần theo gương thánh tổ Đa Minh. Nhưng ngài vẫn vui vẻ và phục vụ mọi người tận tâm. Ngày 3 tháng 11 1639, ngài được Chúa gọi về trong một cơn sốt rét nặng, thọ 60 tuổi, tu được 39 năm, để lại một tăng chung cho nhà dòng và nhân dân Lima trong ngập ngụi thương tiếc và phải vĩnh biệt một đấng thánh. Suốt đời đã tận tụy hy sinh cho nhân loại, thánh nhân còn chữa lành bệnh nhân khi họ đến viếng xác ngài. Ngày 29 tháng 4 1763, Đức Lê Minh Va thứ 11 công bố sắc dụ, xác nhận sự thánh thiện của chiến sĩ bác ái Martino Forest, đồng thời tặng tước hiệu đấng đáng kính, tước hiệu dành riêng cho tôi tá Thiên Chúa. Ngày 8 tháng 9 1837, đấng đáng kính Martino được suy tôn chân phước tại Vatican do Đức Gioan, do Đức Gregorio sắc phong. Ngày 6 tháng 5 1962, chân phước Martino được tuyên phong hiển thánh tại Vatican do Đức cha John 23 sắc phong và mừng kính vào ngày 3 tháng 11 hàng năm. Chúng ta xin Chúa cho mỗi thành viên trong hội bác ái luôn sống trong tình yêu thương của Chúa và học với thánh Martin trong việc phục vụ những người đau bệnh khổ nghèo. Chúng ta đón tiếp mọi người như là hình ảnh của Thiên Chúa, phục vụ cách vô vị lợi. Xin thánh nhân chuyển cầu cho chúng ta biết sử dụng khả năng, thời giờ và những gì Chúa ban để thể hiện lòng bác ái, yêu thương mọi người, nhất là những ai đang cần chúng ta chia sẻ trợ giúp. Trong tâm tình đó, xin kính mời cộng đoàn cùng với cha chủ tế dân hiệp thánh lễ tạ ơn để cầu nguyện cho hội bác ái giáo sư Vĩnh Hòa trong ngày lễ bổn mạng.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.
Amen.
Nguyện xin ơn sủng và bình an của Thiên Chúa Cha chúng ta và của Chúa Giêsu Kitô ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Kính thưa quý ông bà và anh chị em, hiệp dâng thánh lễ chiều hôm nay chúng ta kính nhớ Thánh Martino Porres. Ngài được mệnh danh là Martino tình thương, và chính Ngài đã sống một cuộc đời trong lời kinh cầu nguyện mà chúng ta hàng ngày vẫn đọc, đó là người khiêm tốn và giàu lòng bác ái. Đó là nét nổi bật của một tu sĩ dòng anh em Thuyết Giáo, ngày hôm nay gọi là dòng Đa Minh. Ngài đã sống yêu thương vì Ngài có một đức tin trọn vẹn và một đức cái tâm hồn khiêm nhường. Xin cho mỗi người chúng ta cách riêng hội bác ái Martino giáo xứ Vĩnh Hòa luôn luôn nuôi dưỡng đời sống bác ái bằng việc cầu nguyện để trao dồi đức tin và làm cho đức tin lớn mạnh, sống bác ái vì tin tưởng vào Chúa và làm việc bác ái với tâm hồn khiêm nhường để làm sáng danh Chúa. Và trong tâm tình đó, chúng ta cũng cầu nguyện cho tất cả mỗi người chúng ta luôn luôn biết gắn bó với Chúa Giêsu Thánh Thể trong mỗi thánh lễ, như Thánh Martino đã hằng chiêm ngưỡng Chúa Giêsu Thánh Thể và ước ao đức mình Thánh Chúa hàng ngày. Tâm tình đó bước vào thánh lễ, chúng ta thành tâm xin Chúa tha thứ những tội lỗi, những thứ sót, xin Chúa đón nhận những lời cầu xin của chúng ta.
Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều công dơ dồn, lời nói, việc làm và những điều thiêu tâm. Lời tại tôi mọi rằng vì đây tôi tin đứng bà Maria trong đời đồng sinh, căng hiền hồng, căng thanh và anh chị em, cần cầu cho tôi trước và Thiên Chúa. Chúa chúng ta
xin Thiên Chúa toàn năng thương ta, tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Vinh danh Thiên Chúa trên cao tầng trời,
và bình an nơi thế cho người thiện tâm. Chúng ta lời Chúa, chúng ta cùng Chúa, chúng ta lời Chúa, chúng ta ơn kính Chúa, chúng con cảm tạ Chúa vì vinh quang cao cả Chúa. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là Vua trên trời, là Chúa cả toàn năng. Lạy con một Thiên Chúa, Chúa trên trời.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã dẫn đưa thánh tu sĩ Martino qua con đường khiêm nhu ẩn dật đến vinh quang thiên quốc. Xin cho chúng con ngày nay biết noi gương người, để mai sau được cùng người hưởng nhan thánh Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa, là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiển trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn đời.
Amen.
Bài chích thư của Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Roma. Thưa anh em, có Đức Kitô chứng giám, tôi xin nói thật, tôi không nói dối, và lương tâm tôi được Thánh Thần hướng dẫn cũng như làm chứng cho tôi rằng lòng tôi rất đổi ưu phiền và đau khổ mãi không ngơi. Quả thật, giả như vì anh em đồng bào của tôi theo huyết thống mà tôi đó được truyền rủa và xa lìa Đức Kitô, thì tôi cũng cam lòng. Họ là người Israel, họ đã được Thiên Chúa nhận làm con, được người cho thấy vinh quang, ban tặng các giao ước, lề luật, một lần phục sự và tự lời hứa. Họ là con cháu của các tổ phụ, và sau hết, chính Đức Kitô xét theo huyết thống cũng cùng một loài giống với họ. Người là Thiên Chúa đứng vượt trên mọi sự, chúc tụng người đến muôn thuở muôn đời. Amen. Đó là lời Chúa.
Thời kỳ ông, nào hãy tăng cùng danh người.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Một ngày Sa-bát kia, Đức Giê-xu đến nhà một ông thủ lãnh nhóm Pha-ri-sêu để dùng bữa. Họ cố dò xét người. Và kìa, trước mặt Đức Giê-xu có một người mắc bệnh phù thủng. Người lên tiếng nói với các nhà thông luật và những người Pha-ri-sêu: có được phép chữa bệnh ngày Sa-bát hay không? Nhưng họ làm thinh. Người đỡ lấy bệnh nhân, chữa khỏi và cho về. Rồi người nói với họ: ai trong các ông có đứa con trai hoặc có con bò sa xuống giếng lại không kéo nó lên ngay dù là ngày Sa-bát? Và họ không thể đáp lại những lời đó. Đó là lời Chúa. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, mừng lễ Thánh Martino, trợ sĩ của dòng Đa Minh. Chúng ta được nghe lại tiểu sử của ngài, một cuộc đời bắt nguồn từ Chúa Giêsu. Tin mừng hôm nay cho chúng ta thấy Chúa Giêsu đi dùng bữa vào một ngày nghỉ, và khi Chúa nhìn thấy một người bị bệnh phù thủng thì Chúa tìm cách để chữa lành ngay người đó. Việc chữa lành không có đơn giản, bởi vì trước mặt những nhà thông luật và những người Pha-ri-sêu luôn dò xét người, ngài làm sao mà ngài thực hiện được cái việc chữa bệnh đó. Tâm tình đó chính là cuộc đời của Thánh Martino mà chúng ta kính nhớ hôm nay, bổn mạng của Hội Bác Ái Martino giáo xứ chúng ta. Thánh nhân sinh năm 1579, ba là lính Tây Ban Nha, mẹ là người da đen. Ngài là con lai và bị xã hội thời bấy giờ rất coi thường những người con lai. Và thánh nhân ngay từ bé học nghề bốc thuốc. Sau đó thì ngài được nhận vào dòng thuyết giáo là dòng Đa Minh. Và nơi đây thánh nhân đã làm nghề giữ chức vụ y tá và chăm sóc các bệnh nhân cũng như giúp đỡ những người nghèo. Ngài thể hiện cái lòng bác ái qua cái đời sống đó. Nhưng mà điều quan trọng là cuộc đời của ngài bắt nguồn từ Chúa Giêsu Thánh Thể. Ngài có một cuộc sống hy sinh, hãm mình rất là nghiêm ngặt, không có dễ dãi với bản thân. Hy sinh thứ sáu kiêng thịt chẳng hạn như vậy, ngài còn dữ hơn thế nữa. Ngài thức đêm cầu nguyện với Chúa Giêsu Thánh Thể. Và chính nhờ cái việc cầu nguyện lâu và sống đời sống khiêm nhường và chiêm ngắm Chúa Giêsu Thánh Thể thì ngài nhận ra Chúa Giêsu chịu đóng đinh, và ngài đã có những lần không kiềm hãm được mình, ngài đã phải bật khóc khi nghĩ về Chúa chịu tử nạn, đau đớn vì những cái roi đòn và những vết đinh. Cho nên thánh nhân sống rất là hy sinh hãm mình để thứ nhất là nên giống Chúa Giêsu. Và cuộc đời đó Chúa Giêsu đã sống yêu thương thì thánh nhân cũng yêu thương tha nhân như vậy. Ngài đối xử với những người xung quanh bằng một cái tình bác ái rất là chân thành. Bởi vì ngài ý thức bởi tất cả mọi người đều là con Chúa và là mình là anh em với nhau. nên thánh nhân sống rất là chan hòa yêu thương, mặc dù người ta rất khinh thường, đến mức độ có thể nói là người ta không có một cái sự kính trọng nào hết. Thánh nhân đã đem lòng tha thứ cho họ. Tha thứ là bởi vì thánh nhân ý thức được một điều rằng mình đáng lẽ bị đáng bị phạt nhiều hơn như vậy nữa, bởi vì mình là con người tội lỗi. Thánh nhân đã khiêm nhường tột bậc để mà có thể sống bác ái với anh em. Và lòng khiêm nhường của Ngài thì không ai chê vào đâu được. Ngài luôn luôn thấy được những người khác tốt hơn mình, thấy người khác có nhiều điểm hay hơn mình, nên là thánh nhân luôn luôn kính trọng những người khác. Để rồi trong cuộc đời, đối với những người nghèo, những bệnh nhân, những người nông dân, những người da đen, những người con lai, thánh nhân đã tận tình giúp đỡ hết khả năng Ngài có được. Cho nên Ngài gọi cái tên là Martino Tình Thương, vì sống với những người bình dân rất là dễ thương. Nên rằng đời sống của Ngài thấy những người nghèo đó là hình ảnh của Đức Kitô, để rồi chăm nom, săn sóc, giúp đỡ, tôn trọng, kính trọng. Thánh nhân đã đi một cuộc đời theo Chúa như vậy, qua nhờ được việc cầu nguyện rất là sâu sắc và chầu mình Thánh Chúa lâu dài. Cuộc đời của thánh nhân đã đem đến cho chúng ta một cái niềm vui là chúng ta biết sống khiêm nhường như Thánh Martino. Mà hôm nay mừng bổn mạng của hội bác ái thì chúng ta thấy, tôi thấy rằng về đây thì hỏi thăm về cái việc làm việc bác ái của hội như thế nào, thì từ ngày lập xứ thì những vị đang lớn tuổi đây là những người tiểu thương, rồi người này người kia nói đi giúp người nghèo đâu đó để đóng góp vào cho những người khác đi giúp đỡ vì mắc buôn bán không đi được. Rồi sau đó độ chừng 3 năm thì mới lập hội. Chính cái việc mà từ ngày lập hội đến giờ thì hội đã làm những công việc bác ái hàng năm. Nhưng mà có một điều tôi thấy rất là quý trọng, đó là hầu hết các hội viên đều là những người rất là siêng năng đi lễ. Có lẽ là giống Thánh Martino là ước ao rước bình Thánh Chúa hàng ngày, được rước lễ, và đồng thời cũng là để nuôi dưỡng đức tin. Bởi vì đời sống bác ái của Thánh Martino là bắt nguồn từ một cái đức tin toàn vẹn và một tâm hồn khiêm nhường. Nên nhìn thấy được nơi hội tuy rằng không họp, nhưng mà việc đi tham dự thánh lễ mỗi ngày như là một tôn chỉ của hội. Và tôi cũng thấy đó là khi tôi có việc người nghèo đến xin giúp đỡ thì tôi nói hội thì lo cho những người đó, thì hội rất là mau mắn, không có chậm chạp gì cả, sẵn sàng khi được mời gọi giúp đỡ ai đó thì tôi gọi hội bác ái. Và đấy chính là một cái việc tham gia vào việc công đồ trong giáo xứ dưới sự hướng dẫn của cha chánh xứ. Hội đã cộng tác rất là đắc lực. Hôm nay ngày bổn mạng của hội cũng là ngày lễ Thánh Martino, chúng ta cầu nguyện cho mỗi người chúng ta luôn có một cái đời sống khiêm nhường, luôn luôn nhìn thấy người khác hơn mình, giỏi hơn mình, có những cái nét trội vượt hơn mình, để mình biết sống khiêm nhường hơn và biết đối xử với nhau bằng tình bác ái. Vì tất cả là con cha trên trời, còn mọi người là anh em với nhau. Amen. Mời cộng đoàn đứng, chúng ta dâng những lời nguyện xin. Anh chị em thân mến, Chúa Giêsu đã nhanh nhẹn khi giúp đỡ những người đau bệnh như trong tin mừng hôm nay chúng ta vừa nghe. Để rồi chúng ta dâng lên Chúa những lời nguyện xin tha thiết cho mỗi người chúng ta và cách riêng cho hội bác ái Martino hôm nay nhân ngày bổn mạng.
Hội thánh luôn khuyên nhủ con cái mình triệt để tuân giữ luật bác ái của Đức Kitô. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho luật bác ái của Chúa tác động đến mỗi thành viên trong gia đình hội thánh, lắng nghe và thực hiện trong đời sống hàng ngày.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Thiên Chúa đã ban cho chúng ta các vị chủ chăn trong hội thánh là Đức Thánh Cha Phanxicô, Đức Tổng Giám Mục Phaolô, hai Đức Giám Mục phụ tá Giuse và Louis, các Đấng Giám Mục và các linh mục. Chúng ta cùng cầu xin Chúa ban cho các ngài được ơn khôn ngoan sang suốt, tròn đầy ơn Thánh Thần, được bình an mạnh khỏe, để các ngài chu toàn sư mạng thiêng liêng Chúa trao ban cho các ngài trong đời sống mục vụ.
Thánh Martino là một mẫu gương sáng ngời về đời sống thánh thiện, khiêm nhường và bác ái chân thành. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho cộng đoàn giáo sư chúng ta biết noi gương sáng của Thánh Martin, cố gắng thực hiện đức khiêm nhường, giúp đỡ yêu thương mọi người, luôn can đảm tuyên xưng đức tin bằng chính đời sống hàng ngày, để cùng nhau kết hợp và công tác với cha sư hầu xây dựng một giáo sư tốt đẹp, vững mạnh và bình an trong tình thương vô biên của Thiên Chúa.
Thiên Chúa nhận lời chúng con.
Thiên Chúa đã ban cho mỗi Kitô hữu gương mẫu đời sống bác ái của Thánh Martino. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho anh chị em nhóm bác ái biết noi gương thân bồn mang và yên vui trong địa vị Chúa đã trao ban, cố gắng thực hiện đời sống yêu thương, hòa thuận khiêm nhường để phục vụ tha nhân và để xứng đáng là con cái Chúa.
Lạy Chúa, Chúa đã cho Thánh Martino được bền tâm vững chí noi gương Đức Kitô mà sống thanh bần và khiêm tốn. Xin Chúa thương nhận lời thánh nhân triển cầu mà giúp chúng con luôn trung thành với ơn Chúa kêu gọi, hầu đạt tới mức thiện toàn đã thể hiện nơi Đức Giêsu Kitô, Chúa hằng sống và hiền trị muôn đời.
Nhân của ngày tháng đi.
Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là hy lễ của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận.
Xin Chúa nhận hy lễ với tay Cha để ta cùng tôn vinh danh Chúa và mưu ích cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người.
Lời Thiên Chúa nhân hậu khôn lường, Chúa đã phá hủy con người cũ trong Thánh Martino và đã tác tạo con người mới theo hình ảnh Chúa. Chúa đã đổi mới thánh nhân, xin cũng đổi mới chúng con nữa, để chúng con được đẹp lòng Chúa và dâng lên Chúa của lễ đem lại ơn tha thứ và bình an. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Hãy nâng tâm hồn lên,
chúng con đang hướng về Chúa.
Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta,
toàn là chính đáng.
Lạy Chúa là Cha chí thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc cần là chính đáng phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Chúng con phải chúc tụng sự quan phòng kỳ diệu của Chúa nơi các thánh là những đấng đã tận hiến cho Chúa Kitô vì nước trời. Nhờ sự quan phòng đó, Chúa kêu gọi loài người trở về tình trạng thánh thiện nguyên thủy và cho họ cảm nghiệm được những ân huệ mà họ sẽ lãnh nhận ở đời sau. Vì thế, cùng với toàn thể thiên thần và các thánh, chúng con hợp tiếng ca ngợi Chúa và tung hô rằng: Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con lại xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa thánh hóa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình người, cầm lấy bánh tạ ơn bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cũng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu thần, máu giao ước mới và vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến thần. Đây là mầu nhiệm đức tin. Vì vậy, lạy Chúa, khi kính nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa, vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu vận trước tôn nhan và phụng sự Chúa. Chúng con tha thiết này xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu, để kiện toàn hội thánh trong đức mến cùng với Đức Giáo hoàng Phanxicô, Đức Tổng giám mục Phaolô chúng con, hai Đức giám mục phụ tá Giuse và Louis, Đức Hồng y John Baptista và toàn thể hàng giáo sĩ. Lạy Chúa, xin nhớ đến những tôi tớ Chúa là các hội viên hội bác ái, các ân nhân thân nhân, những người mang tên thánh Martino và mọi người đang sum họp nơi đây mà Chúa biết rõ lòng tin kính và sùng mộ. Chúng con dâng thay hoặc chính họ dâng lên Chúa nghi lễ ca tụng này, cầu cho mình và cho mọi người thân thuộc, hầu linh hồn được vũ chuộc, thân xác được an lành mạnh khỏe như lòng mong ước. Như vậy họ được tôn vinh Chúa là Thiên Chúa thật hằng hữu và hằng sống. Xin nhớ đến các tôi tớ Chúa là các linh hồn Augustino, Francisco Xavier, Giuse, Thomas, 16 linh hồn Maria, 7 linh hồn John Baptista, 7 linh hồn Giuse, 5 linh hồn Daming, 4 linh hồn Phêrô, 3 linh hồn Anna, 2 linh hồn Joachim, 2 linh hồn Teresa, 2 linh hồn Francisco Xavier, Elizabeth, Giuse Maria, Catarina, Maria Teresa và các linh hồn: linh hồn Francisco Xavier, Joan, hai linh hồn Maria và Ba Minh nhân ngày giỗ. Cách riêng các linh hồn trong hội bác ái mà Chúa đã gọi ra khỏi đời này về với Chúa, xin ban cho cả đã chết như con Chúa thì cũng được sống lại như người. Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng kính thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con này xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse bạn trăm năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Vâng lệnh Chúa Cứu Thế và Thơ Thế Thích Người Dạy, chúng ta dâng nguyện rằng:
lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha tòa sáng, nước Cha trị đến, ý Cha hay hiện dưới đất cùng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay luôn thời hằng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cùng tha kẻ có nợ chúng con. Xin cho để chúng con cha chưa cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ.
Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin đoán thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa đồng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn, đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô. Đấng cứu độ chúng con.
Vì vương quyền, uy lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời.
Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoán thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiên trí muôn đời.
Amen.
Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau. trên thiên Chúa nơi đấng xóa tội trần gian. Phúc cho ai được mời đến dự tiệc trên thiên Chúa.
Lạy Chúa, con chẳng dám Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa ban một lời để linh hồn con sẽ lành mạnh.
dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa là Thiên Chúa chúng con đã tìm được sức mạnh thiêng liêng nhờ thánh lễ vừa mới cử hành. Xin cho chúng con biết nơi gương thánh nhân để lại là miệt mài tìm kiếm một mình Chúa mà thôi. Bây giờ chúng con sẽ mang trong mình hình ảnh Chúa Kitô chịu chết và sống lại, người hằng sống và huyên tri muôn đời.
Trọng kính cha sứ Doan Kim, quý hội đồng mục vụ giáo xứ, ban thường vụ bốn khu, các hội đoàn đoàn thể, quý ông bà cố quyên nhân cùng toàn thể cộng đoàn. Trước hết con xin thay mặt hội bác ái hết lòng tri ân đến cha xứ. Hơn 2 năm qua cha về nhận giáo xứ Vĩnh Hòa, cha đã hết lòng chỉ bảo và hướng dẫn cộng đoàn giáo xứ chúng con được đổi mới phát triển hơn. Riêng hội bác ái cha luôn chia sẻ dạy bảo, thăm hỏi động viên, giúp đỡ hội bác ái chúng con. Chúng con xin hết lòng tri ân cha, nguyện xin Thiên Chúa qua đời bầu cử của thánh Martino ban cho cha được nhiều sức khỏe, sáng suốt khôn ngoan và tràn đầy hồng ân Chúa. Kính thưa quý ban hội đồng mục vụ, ban thường vụ bốn khu, ban truyền thông, chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý vị đã cộng tác giúp đỡ chúng tôi cách này cách khác trong suốt hơn 20 năm qua. Chúng tôi rất hên hết lòng tri ân. Kính thưa quý ông bà cố quý ân nhân, ca đoàn thánh mẫu cùng toàn thể cộng đoàn, chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý vị và cộng đoàn đã tham dự thánh lễ cầu nguyện cho hội bác ái. Sự hiện diện cùng với sự hiệp nhất của quý vị trong thánh lễ này đã làm tăng thêm lửa nhiệt tình phục vụ của hội chúng tôi. Nguyện xin tình yêu Thiên Chúa che chở và ban cho quý vị mọi ơn bình an, niềm vui trong cuộc sống. Sau hết, con kính thưa cha để tỏ lòng kính mến, chúng con xin gửi đến cha bó hoa tươi thắm, chúng con đồng kính dâng.
Cảm ơn chị Thu đã có những lời chúc tốt đẹp. Xin mời cộng đoàn ngồi sẽ ít phút. Trước hết thì cộng đoàn giáo xứ chúng ta chúc mừng hội bác ái bằng một tràng vỗ tay thật là lớn. Chúng ta để thể hiện cái lòng cảm ơn thay cho những người mà hội đã làm bác ái. Và tôi cũng xin hết lòng cảm ơn hội bác ái qua ba trào cha sở, thì quý vị luôn luôn làm việc rất tốt trong cái công việc bác ái trong giáo xứ. Tôi thấy nhiều người đi làm ở đâu xứ mình nhiều người nghèo, bác ái, hội bác ái làm đây rồi, tôi thấy rất là quý cái tinh thần đó. Nếu mà hồi bác gái mà đi làm đâu chắc tôi không cảm ơn đâu. Nhưng mà vì chỉ có biết làm cho giáo xứ thôi. Giáo xứ rất nhiều người khó khăn. Và tôi cũng qua những cái hội đoàn khác, tôi biết được nhiều gia đình cũng rất cần đến sự giúp đỡ. Có lẽ sau lễ buổi mạng hôm nay, tôi sẽ gặp vị đại diện của hội để nói đến một số gia đình, để hội có thể làm cái công việc cụ thể ngoài những cái công việc hàng năm, ở trong công việc ngày Tết một chút gì đó cho những người khó khăn ăn Tết. Thì ngoài ra trong năm thì có những cái việc mà càng ngày thì tôi càng biết được nhiều thành phần, như là những cái người, những cái gia đình neo đơn khó khăn rất là nhiều. Nên hội đã duy trì được cái công việc này rất là âm thầm. Hình như là một năm chỉ có ngày lễ này thì hội mới xuất hiện thôi, còn ngoài ra thì trong tuần, trong tháng thì chả có hội họp gì hết, nhưng mà vẫn giữ được cái sự hiệp nhất và bình an. Điều đó là quý nhất. Vì sao mà các hội mình giữ được như vậy? đừng có cái chia rẽ nhau, cái mà gièm pha bôi nhọ chê bai nó đang ở trong một số hội, nên là cho tôi thấy rằng hội bác ái không có cái đó. Nhưng nếu có thì cũng vào chia sẻ với tôi rồi, có phải vậy không ạ? Thế nó là một cái nét đẹp mà hội đã giữ được cái hòa khí, giữ được cái sự bình an của hội, để rồi đó cũng là một cái cách để chúng ta làm bác ái. Lần nữa thì cộng đoàn chúng ta cảm ơn hội bằng một tràng vỗ tay nữa. Và cũng mong có nhiều người vào trong hội bác ái. Tôi tìm hiểu kỹ rồi, nhưng là ai vào cũng được hết á. Trước đây tôi nghe nói là muốn vào làm hội viên phải đóng hình như là 50 triệu hay 100 triệu gì đó. Nhưng đó là không phải, tôi xin xác nhận là không có như vậy. Cứ làm hội viên là được rồi, chứ không phải đóng cái gì hết. Có phải vậy không hội các bà? Có phải vậy không? Vô là chỉ đóng nguyệt liễm hàng tháng và nhiêu tiền gì đó thôi, thì cũng như các hội khác vậy, chứ không phải đóng thế chấp gì hết á. Nên là mọi người chúng ta vào trong hội bác ái để mỗi người cộng tác thêm, cũng mọi người làm sao cầu nguyện cho nhau. Thật sự là tôi rất mong mọi người cầu nguyện tham dự thánh lễ, lần hạt mân cô, đọc kinh gia đình, mong lắm. Bởi vì có quá nhiều sự dữ nó đang sâu xé chúng ta, nếu chúng ta không có cầu nguyện thì chết. Nên là xin mọi người nhớ đến nhau trong lời cầu nguyện, hay dở gì chúng ta cũng cầu nguyện, cầu nguyện với Chúa, rồi xin Chúa cất đi những sự dữ. Và nếu những là sự lành thì xin Chúa làm cho lớn lên và phát triển cho nó đẹp. Nên là lần nữa xin mọi người chúng ta cầu nguyện cho nhau trong mọi công việc, nhất là cầu nguyện cho ơn trung thành. Xin mời cộng đoàn đứng, chúng ta xin phép lành của Chúa. Sau phép lành cuối lễ, xin mời cộng đoàn chúng ta tiến về tiền đường nhà thờ, đứng trước tượng Thánh Martino, chúng ta đọc một kinh lạy cha, ba kinh kính mừng, một kinh sáng danh và kinh Thánh Martino. Chúng ta xin khấn Ngài với những ý khấn riêng biệt mỗi người chúng ta xin. Xin nhân Ngài bền mạng của Ngài, Ngài chuyển cầu cho chúng ta. Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
Amen.
Thánh lễ đã xong, chúc anh chị em đi bình an.